nghe không con? Thưa
thầy, con nghe.
Dạ con có tìm đồ bên đó, đã tìm được tin đàn chưa con? Chưa tìm gì lắm, thì chút xíu hay lắm, tại vì đàn sắp tới rồi nè. Riêng cái vị Phật tử ở New York là nghe cũng có giọng cho là tôi chưa hết, cái đoạn cuối của tôi là mới nói là biến tình chỉ đẹp, chứ còn cái dở này mới nửa đời chưa bỏ thôi, chưa có hết, nghĩa là mới nửa đời chưa bỏ. Đâu bây giờ thì cái này được nhắc lại, và cái gì đến nó sẽ đến, một hôm mặc dầu bà chưa bị tai biến mạch máu não, vẫn còn sức khỏe, nhưng một mình ở cô quạnh sợ nó té rồi không ai chăm sóc, nên bà đề nghị con cháu chở bà vô ở chung với ông cụ trong nursing home, nghĩa là đôi vợ chồng già sớm hơn an ủi nhau trong lúc gần đất xa trời. Một hôm ngồi đánh cờ trong viện dưỡng lão thì phái đoàn đạo hữu của thầy núi vừa có thầy núi Thích Thông Lai, ni sư Như Hà, sư bà Diệu Tánh, sư bà Hạnh Quyết đến an ủi bà, tặng cho bà chiếc máy niệm Phật A Di Đà và một sâu chuỗi 108 hộp để cho bà niệm Phật đó. Bà cụ lại nhắc lại câu hỏi cũ, bậc thầy thiên đàng nước nì nằm ở mô đó. Thầy núi vui vẻ nhìn bà và trả lời như sau: đây là dịp mai hiếm có ở trong cuộc đời, hôm nay tôi có cách giúp cho bà tìm ra thiên đàng của nước Mỹ nằm ở đâu. Thầy nhìn xung quanh cái bàn tròn đang có khoảng hơn 10 người già đang chơi đánh cờ với bà cụ, và thầy hỏi xã giao nghề nghiệp của quý cụ cao niên người Mỹ lúc còn trẻ, và được biết họ khi xưa là những thành phần đã có một thời oanh liệt, từng là những người có những bằng cấp danh tiếng và địa vị trong xã hội như sau. Một vị là cụ bác sĩ thẩm mỹ về giải phẫu, ông đó là cụ bác sĩ thẩm mỹ chuyên môn, nghĩa là hút môi hút mỡ, là cắt mắt sửa mũi cho quý bà đẹp á. Một vị đã từng là cụ luật sư ở tòa án, một vị đã từng là thương gia thành công, một vị là từng cụ hoa hậu của người Mỹ, một vị là nhà bác học chế tạo thiết bị không gian, một vị là nhà bác học chế tạo bom nguyên tử, một vị là phi thuyền ném bom, một vị là ném phi công ném bom nguyên tử xuống hòn đảo Hiroshima đại dịch thời đại nghĩa thế chiến, một ông là ca sĩ lừng danh một thời, một ông là họa sĩ nổi tiếng, một ông là tu sĩ Phật giáo theo phái nguyên thủy, không tài sản, không gia đình, không người thân, không chùa chiền. Mỗi bà ông thầy nào không có chùa chiền, không có người đệ tử, thì ông giờ nào mới vô đó xin hơn mà, quý vị hiểu không? Rồi một tướng lãnh về hưu ở chiến trường Ý Đất, một vị là realtor về hưu giống như là con khỉ đây, một vị là chủ tiệm neo về hưu, một vị là chủ nhà hàng về hưu đó. Thì bây giờ ông mới nói đây là những người có đầy đủ, nghĩa là tài sắc danh lợi, có quá khoa là khoa bản, có lộc là tiền bạc, quá khoa quá lộc quá quyền, tông bà tử duy kêu là tam phá liên châu. Bây giờ bà cụ sẽ hỏi, bây giờ trước tiên thầy xin đại diện cho các phái đoàn niệm Phật đường đồng viên ổng dấn thế cho bà cụ ở trong cái sinh hôn này. Vậy ông là cụ bác sĩ thẩm mỹ về hưu, xin hỏi ông trong thời gian đó ông đã giải cuộc thẩm mỹ, tức là một cái nàng chung vô diện mà vô cái thẩm mỹ viện của ông xong, hai ngày ra trở thành ra một cái nàng tiên trên hạ giới, như vậy ông đã tìm được thiên đàng chưa? Thì lúc đó cái ông bác sĩ mới vừa thiều thào nói ra cái hơi thở, tôi mỗi một ngày đó tôi hút mỡ cho khoảng 20 bà, thành ra tôi hút mỡ xong tôi dồn lên, tôi thấy ra về tôi ăn mỡ heo ra không được nữa, rồi tôi cắt mắt cho mấy bà, sau này nghĩa là tôi thấy bà nào tôi nhìn tôi cũng thấy không có đẹp nữa, rồi tôi chống mũi cho mấy bà, thành ra nổi cái tức mũi mà tôi hút ra trước khi mà tôi chống nó cao lên, hút ra đổ mỗi ngày cũng lo nghi vô rồi. Rồi tôi nghĩa là tôi bơm mỡ bơm đủ thứ, thành ra tôi không thấy đâu thiên đàng mà tôi thấy sống với địa ngục không à. Rồi bây giờ ở đây tôi vô trong này là tôi nghĩa là tôi chứng kiến trong này có 5-7 bà là thân chủ của tôi đây nè, là bà Mary nè, là bà Nancy nè, mấy bà này ngày xưa là tôi sửa cho thành hoa hậu đó, mà giờ vô lấy bà thấy sao, thấy như là ma lem vậy đó, thành ra tôi thấy không có thiên đàng. Ngày xưa thân chủ tôi vô đây chúng bốn là người nè, bản thân tôi bây giờ cũng thanh tàn ma dại, mà trong khi đó bây giờ mấy bà mà được tôi sửa thành hoa hậu cũng trở thành ra là coi như là chung vô diện luôn, tức là ông này ông không tìm được cái thiên đàng. Rồi bây giờ hỏi tới vị luật sư, như vậy chứ chẳng hai ông ra quan tòa, ông ông làm cái cán cân thiên lý, vinh dự người nghèo và giúp đỡ cho cái người cô thế. Nghĩa là cái cầm cái cán cân thiên bình, cái người luật sư ngày xưa và cái văn phòng luật sư sao quý vị? Họ làm cái cân á, cái cân một bên là rất là công bằng. Như vậy là ông đã tìm được thiên đàng không? Ông nói cái nghề của tôi á, là cái nghề ác nghiệp, nghĩa là nó giết người, nó trộm cắp, cũng như là ô dê siêu sinh vậy đó. Nhưng mà nó có bậc hiệu là tôi cái là nó trắng án à. Còn cái dân ăn welfare mà cái anh Việt Nam mà vô nó nghèo là nó ở nhà hậu sinh là coi như nó không có tội, tôi cải cũng thành có tội. Thành ra giờ này đó tôi thấy tôi ăn năn hối hận quá, và cả cái cuộc đời tôi nằm trong đất sinh hôn này toàn là những cái chuỗi ngày sám hối ăn năn, chứ chả thấy thiên đàng gì hết. Rồi hỏi một cái vị là thương gia, ông đã từng là một thương gia giàu có, buôn bán như là tiền buôn bạc điệu, ông có tìm cái hạnh phúc không? Ông nói tôi cả đời, bây giờ tôi nghĩ lại, tôi còn là giàu của tôi là nhờ là mua đó, mua nó thì dùng canh non bán giờ canh già, thành ra tôi là lường đông, nghĩa là bán thì chung gạo 12 lít tôi đông thôi, thành ra còn có 10 lít. Thành ra giờ này tuổi già của tôi cũng vô đây thấy toàn là những cái sự ăn năn tội lỗi, và tôi thấy cái ác đạo nó chờ tôi. Rồi một vị là cụ hoa hậu, vậy tới ngày xưa khi mà cô chưa trở thành hoa hậu, cô thấy cô ước ơ mơ ước là hoa hậu. Thì tôi nghĩ trong cuộc đời khi cô được bầu là hoa hậu thế giới, hoa hậu của Mỹ Quốc, cô đã tìm được thiên đàng hay chưa? Thì cái cô này cổ nói, con chưa tìm được thiên đàng, thưa thầy đuối. Tại vì khi mà con chưa là hoa hậu thì con không bị ai chửi hết. Và khi con làm hoa hậu rồi đó thì ăn không dám ăn. Tại vì ăn mà mình đang 110 bao mà ăn vô á, mà một tuần sau mà báo chí nó chụp hình mà lên 120 bao là con mất cái dây do hậu rồi. Phải không quý vị? Thành ra đói không dám ăn, mà khát không dám uống, rồi lên là hoa hậu rồi thì bị mấy gì? Mấy báo chí nó chửi. Mà con có buồn bực ngày xưa con muốn đi đâu, tuần tò tí cũng không có không ai để ý, bây giờ con đi đâu được cũng bị phóng viên theo. Nó chụp hình, nó theo dõi và nó nghĩa là nó moi móc đời tư con để nó đăng lên những trang báo. Và nó kiếm tiền, do đó con cũng không thấy gì là hạnh phúc. Một vị là nhà bác học chế tạo phi thuyền không gian về hưu, thì hỏi như vậy ông đã chế được phi thuyền không gian, là phi thuyền Discovery của cơ quan NASA. Ông là một nhà bác học lương hàng triệu đô la một năm, ông đã tìm thấy hạnh phúc hay không? Ông nói con là một nhà bác học, nhưng mà cách đây cái thời mà tổng thống Reagan, con phóng như phi thuyền con thôi, giờ quý vị nhớ không? Một cái tiền con thôi đã bay lên làm nổ và chết mười mấy viên hành gia cái thời đó. Và bây giờ con cũng thấy là ăn năn hối tiếc cả đời con vì một cái trở ngại kỹ thuật mà con không có cái chế cái tiền nó hoàn hảo. Và một vị là nhà bác học chế tạo bom nguyên tử đầu tiên cho Hoa Kỳ, thì khi hỏi cái nhà bác học đó, ông chế ra bom nguyên tử ông thấy là nổi danh cả thế giới không? Ông nói bây giờ mỗi một lần mà cái ngày kỷ niệm mà cái trận mà người Mỹ ném hai cái bom xuống Hiroshima thì con giống như là ác mộng. Con thấy được cảnh những chúng sanh, những người Nhật trần truồng, những cuốn phim mà chiếu lại kỷ niệm ngày trận Hiroshima, những đứa bé Nhật Bản trần truồng chết bên những cái lâu đài sụp đổ, thì con giống như là sống từ địa ngục. Con không thể nào tìm được thiên đàng. Và một vị là phi công ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, thì ông nói ông thấy cái cảnh mà cái cột vô hình khói cháy nóng dương lên, và ông cũng bị ám ảnh cả ngày cả đêm, không tìm thấy hạnh phúc. Và một ông từng là ca sĩ được danh một thời, ngang với là Elvis, thì ông nói tiếng hát của con thì hát nhiều lắm cũng được 10 năm. Quý vị thấy có khi nào mà ca sĩ nào quý vị ái mộ bài không? Quý vị thấy tiếng buộc được mấy năm? Tiếng buộc nổi cũng được 10 năm. Thuộc trường nổi được mấy năm? Cũng được 10 năm. Rồi đang trường hay là mà mạnh là quạt mai gì đó, hùng cường mai lợi quyền, những cái ca sĩ đó cũng 10 năm rồi là ca sĩ mới, họ ái mộ gì đồng ý không? Thành chúng con đã được thương yêu, được thiên đường chỉ một thời gian ngắn là chúng con bị sướng, và chúng con phải khổ là phải đi thẩm mỹ hàng năm để mà giữ cái tuổi sinh hoài, mà chúng con tiền thu được từ những cái dĩa hát không đủ tiền chi trả cho những bác sĩ thẩm mỹ đó. Rồi một ông là họa sĩ nổi tiếng, thì hỏi ông vậy đó, ông tìm được hạnh phúc khi bán những bức tranh không? Thời con còn là sống thì không có ai mà mua con, nhưng bắt đầu con chết rồi thì những bức tranh con có trở thành những tác phẩm vô giá. Con sống đây thì không ai lấy, mà khi nào con chết rồi thì lúc đó được viện bảo tàng nó truy cứu và nó mua thành vật liệu, lúc đó con không được hưởng đó. Rồi ông gặp một người tướng lãnh về hưu từ chiến trường Iraq, thì ông hỏi người đời người ta làm cái bác sĩ kỹ sư, người ta nghĩ ta là được thiên đàng, nhưng mà người ta không tìm thấy thiên đàng. Như vậy bây giờ ông được làm tới tướng tổng tham mưu của mặt trận Iraq thời tổng thống mới ra, vợ có hạnh phúc không? Thì ông nói con cũng không được hạnh phúc, tại vì những cái lệnh của con ra, một cái lệnh con ra là hàng trăm ngàn dân Mỹ bị chết, hàng trăm ngàn người lính bị chết tại chiến trường, và hàng ngày con bị những cái cựu chiến binh, những thân nhân của người Mỹ vào cái ngày mà Memorial Day là họ giết thương và chỉ còn, mà con cũng bị khổ. Và một vị là Realtor về thu thì hỏi cô bán nhà như vậy là cô bán được mấy căn, trong suốt cuộc đời cô bán được trên ngàn căn, hỏi vậy tại sao cô không ở hết ngàn căn đó mà cô còn trước khi cô về hưu cô được mấy căn? Nói dạ, hồi đầu thì con mua cái nhà mới ra nghề, con ở cái nhà 2 phòng condo, sau đó thời gian con lời lắm con mua cái nhà 4 phòng 2.000 thì con fix, sau thời gian con đẻ được 7 đứa con chắc cái nhà mới 4.500 thì con fix, nhưng mà giờ con nó lớn lên rồi, mỗi đứa đi nơi nó đâu có ở, mà con ở lại ngôi nhà này thì đã hết nó nhiều, đã thế nhiều thì nó con vô cái nó xin hôm ở, phải không? Cái gì thấy đưa tên bán hàng triệu trong nhà rồi cũng vào nó xin hôm ở. Và một vị là chủ tiệm neo về thu thì hỏi sao cô tìm được thiên đàng, cái nghề neo là cái nghề tìm mặt số 1 thì sao? Dạ con bây giờ bị dị ứng thì về thầy nhìn coi nè, phổi thì bị xỉn, da thì bị nám, giờ đây như là cái hóa chất nó ăn hết con người con rồi, có tiền mà cũng phải vô cái sinh thôn đâu có sướng gì thầy. Rồi hỏi tới một vị là chủ nhà hàng về hưu, hỏi sao ông từ chủ nhà hàng thì sao? Nói dạ con bây giờ thời gian ở nhà hàng con nấu dầu nấu mỡ, biết bây giờ trong người con bị cholesterol và cộng lại cái nghiệp con nghĩ đó, hàng ngày con giết những con cá bơi lội trong hồ thì con tạo biết bao nhiêu ác nghiệp. Và cuối cùng rồi đó thì ổng nhớ ông thầy nhà chùa là số cùng nha, cái điểm này quan trọng nè, phỏng vấn nhà sư là phỏng vấn sau cùng. Thì khi đó bạch thầy, nhà sư thường thường đó là có hàng trăm đệ tử, thì nhà sư sẽ được vào ở trong chết ở trong những bệnh viện và có hàng trăm đệ tử tại gia xuất gia tại sao hòa thượng giờ này vô nước xin hôm ở. Ông nói tôi vì là theo cái phái nguyên thủy giữ trọn giới luật là không được giữ tiền, không được có chùa, không được nghĩa là ở một chỗ nào quá 3 điêu, có 3 y thành cái giờ này không có đệ tử, không có người thân, không có chùa chiền, thành tôi vào nước xin hôm ở. Vậy bạch hòa thượng xin cho con biết hòa thượng đã tìm được thiên đàng chưa? Vì hòa thượng này để chữ Phật thì vị sư này mới nói một bài thơ như sau: mắt khâu hụt bóng yên đường, một khung trời nhỏ lá vàng còn bay, người ngồi giữa cuộc đổi thay, thấy sông núi cạn phút giây vô thường. Quý vị có thấy cái bài thơ này nói cái gì không? Thầy nhắc lại, khi đó vị thầy núi mới hỏi ông thầy mà hòa thượng mà tu khất sĩ vào trong cái vị dưỡng lão, hòa thượng đã thấy được thiên đàng chưa? Thì hòa thượng nói thế này: mắt sâu hút bóng thiên đường, một khung trời nhỏ lá vàng chờ tay, người ngồi giữa cuộc đổi thay, thấy sông núi cạn phút giây vô thường. Tôi xin nhắn với vị Phật tử ở bên New York là bản danh là Vô Văn Tập như sau: mắt sâu hút bóng thiên đường. Mắt sâu là cái gì quý vị? Mắt sâu là cái con mắt của chúng ta mà thức khuya dậy sớm bệnh hoạn, có không? Con nuôi con hoặc là những vị có cảnh ly dị với chồng trong thời gian đầu, con mắt nó sâu hút rồi. Tại vì sao? Mắt quý vị giờ đây đã sâu hút vì chúng ta tìm hạnh phúc từ thời còn con gái, chúng ta tìm hạnh phúc từ thời còn là kỹ sư bác sĩ, chúng ta tìm hạnh phúc khi còn là chủ tiệm neo, chúng ta tìm hạnh phúc ở chồng, chúng ta tìm hạnh phúc ở con, nhưng mà tìm hoài không bắt được, thành ra con mắt nó sâu hút à. Phải không quý vị? Bắt không được, tìm hoài, mắt sâu hút bóng thiên đường. Những cái thiên đường hạ giới, những cái thiên đàng khi lập gia đình, những cái thiên đàng khi lấy bằng cấp, những cái thiên đàng khi lên tột đỉnh giàu sang, làm chủ tiệm nhà hàng, chủ tiệm neo, làm chủ phòng mạch, đều là giống như là cái bước bắt bóng thôi. Phải không quý vị? Nhà sư này nói mắt sâu hút bóng thiên đường, chúng ta đều là những con mắt sâu thẳm đi tìm cái bóng thiên đường không gặp. Một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay. Khung trời nhỏ là cái gì quý vị? Đối với vị nào nói được khung trời nhỏ là cái gì hả? Trong này vị nào nói được khung trời nhỏ, vị nhà sư này nói diễn tả cái gì? Khung trời lớn là cái gì mà khung trời nhỏ là cái gì hả? Vị nào thấy được chỗ này là hay nè. Một khung trời nhỏ là cái gì? Con mắt của quý vị nhìn ra phải là khung trời nhỏ là con mắt này không? Tại sao con mắt là cái khung trời? Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, phải không? Con mắt chúng ta tuy là nhỏ nhưng mà nhìn sâu vào đôi mắt, trong cái đầu này nè, nó còn chứa chuyện nhà, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện thị, chuyện phi, từ thời còn học ở tiểu học, hàng trăm bộ sách Elite for Today, hàng trăm bộ sách Dạng Dật, hàng số Toán Lý Hóa, nhét vô đây, rồi hàng trăm bộ phim Tàu, rồi chuyển nhà chưa đủ, chuyển hàng số cũng có mà nhét vô khung trời nhỏ này, phải không? Hả? Cái khung trời nhỏ này nhét bao nhiêu chuyện buồn phiền ở nhà, vô chùa còn nhét thêm chuyện buồn trong chùa. Một khung trời nhỏ lá vàng dập tay, cái lá vàng đó là biểu tượng cho cái gì? Tâm thương ghét, vọng tưởng. Cái lá vàng khung trời nhỏ này, tâm này nó cứ dẫn dơ, lá vàng bay, hết cái lá vàng này bay, lá vàng khác rụng. Mà lá vàng có khi nào hết không? Nó sẽ đi hết mùa sinh, mùa hạ, mùa thu giả, nó rơi nữa. Thành ra một khung trời nhỏ lá vàng dập tay, tức là nói trong cái khung trời nhỏ là cái tâm tham vương ghét của chúng ta, trong cái đầu óc chúng ta nó nhỏ mà nó chứa vô lượng cái lá vàng, không khi nào hết. Thấy chưa? Đó là thầy nói về tinh thần thiền của thầy người ta. Người ngồi giữa cuộc đổi thay, trong cái cuộc đời này chúng ta giàu rồi nghèo, chúng ta đẹp rồi xấu, chúng ta học dở rồi chúng ta học giỏi, chúng ta thành công rồi chúng ta thất bại, chúng ta đang hạnh phúc rồi chúng ta ly dị, chúng ta đau khổ tưởng chừng như sống không nổi. Cái người ngồi giữa cuộc đổi thay này, ngày xưa thầy Thông Lai lúc 10 tuổi là thầy Thông Lai trẻ hơn là 10-20 tuổi, thầy Thông Lai 20 tuổi trẻ hơn 10 tuổi, thầy Thông Lai 50 tuổi sẽ trẻ hơn thầy Thông Lai lúc 55 tuổi. Nhưng mà có một cái không bao giờ già, có phải là ai ngồi giữa cuộc đổi thay, cái đó là cái Phật tánh của chúng ta không bao giờ già. Người ngồi giữa cuộc đổi thay là ai? Là cái vô lượng thọ, là Đức Phật A Di Đà, là vô lượng quang, là cái ánh sáng suốt. Phải chăng người ngồi giữa cuộc đổi thay cái đó là Phật tánh của chúng ta không? Là chân tâm thường trụ của chúng ta, là cái bổn lai vô nhất vật mà lục tổ nói. Người ngồi giữa cuộc đổi thay, tất cả sự vật thân thác, hạnh phúc, tình yêu, vợ chồng, cha mẹ, tài sản điều đổi thay, nhưng có một con người không đổi thay, đó là cái chân tâm của quý vị, phải không? Là Phật tánh của quý vị, là vô lượng thọ sống hoài không chết. Trong kinh Kim Cang kêu là diệu minh chân tâm, người ngồi giữa cuộc đổi thay là ai? Là đó, ai thấy được người ngồi giữa cuộc đổi thay thì người đó có thể xứng đáng nhận cúng dường của Phật tử. Người nào không thấy được người ngồi giữa cuộc đổi thay thì người đó sẽ ăn của tính khí không tiêu. Thấy sông núi cạn phút giây vô thường, cái người đó ngồi giữa cuộc đổi thay rồi thấy sông núi cạn. Sông ngày hôm nay ở tiểu bang Florida, một trận bão đánh vô trở thành biển, phải là đổi thay không? Một hòn núi cao, một trận núi lửa phun xuống sập lên bình địa. Ở Nam Dương, một trận sóng thần đánh vô, núi biến thành biển, có không? Người ngồi giữa cuộc đổi thay, tức là cái Phật tánh, cái chân tâm mà không bao giờ đổi thay, đó là cái chúng ta quý là cái ông chủ, đó là cái tâm thường trụ. Thấy sông núi cạn phút giây vô thường. Như vậy phải giờ thầy giảng qua, có phải là ông nói một cái câu kinh chỉ đợi khi còn dân vợ, nãy giờ thầy nói là những khi chúng ta chưa vợ chồng chúng ta chạy theo cái hạnh phúc, phải không? Tình hết vui khi đã lệ của thầy, thầy biến thành ra cái này, tức là trong này nói sự vô thường. Quý vị thấy cái vô thường không? Đứa bé thèm sữa mẹ được hạnh phúc rồi bú no, nó dễ nó đai, nó lạnh tả, nó đi vô thường. Trước khi mình nhìn thấy cô đó đẹp, mình cưới từ Việt Nam qua đây, nó trở thành là bà chồng, thấy được vô thường, phải không? Tức là chứng minh được vô thường rồi thấy được khổ, phải là đi vào khổ không? Rồi tất cả không bền không thật, phải là chứng được không không? Và vô ngã rồi vô nhà hoàng, rồi vô nhà vĩnh đảo, có phải là không còn cái xác thân, không có cái ngã, rồi đi ra nhà hoàng đốt thành những hũ tro cốt. Tức là thầy đã chứng minh được vô thường, khổ không, vô ngã, phải không? Rồi thầy chứng minh được một khung trời nhỏ lá vàng còn bay, người ngồi giữa cuộc đổi thay là thấy cho họ thấy được cái chân tâm thường trụ, thấy cho thiền. Và nói về tịnh độ thì thầy cũng chứng minh được đó là vô lượng thọ, là Đức Phật A Di Đà. Mà cái cõi cực lạc tối hữu của chúng ta là gì? Là chúng ta phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, chúng ta mới được về cõi Phật, mới là Di Đà, mới là vô lượng thọ, mới là cực lạc, mới là thiên đàng vĩnh cửu. Thì bây giờ cái vị Phật tử ở bên New York thấy thầy nói như vậy là thầy đã trả lời được vô thường, khổ, không, vô ngã, và nói được chân tâm thường trụ, và nói được tịnh độ và thiền tông. Quý vị có thấy không? Và chú Pháp Đạo có đồng ý cái câu trả lời của thầy hay không? Đồng ý không? Vậy là thầy còn ở lại chứ Pháp tiếp phải không? Nếu mà ông kia ông không chịu thì ông sẽ muốn khiếu nại thì cứ lên tiếng khiếu nại họ. Nếu mà ông đồng ý thì coi như vậy là ni sư chưa được lên chủ trì đâu, sư bà chưa được lên chủ trì đâu. Quý vị thấy một cái bài pháp này nó thâm thiến lắm. Mình phải thấy trong cái cuộc đổi thay này cái tâm cái gì có già không? Không già, thấy không? rồi một cái bà cụ nhiều khi mình nhìn thấy người mẹ mình, bà nghĩa là gì, hy sinh cho chồng, cho vợ, cho con, cho cháu, mà bà không biết ăn mặc, nhiều khi tưởng cái bà này già rồi, bà không biết quý hột sòn. Hỏi tôi thật ra cái vô đi ngang tiệm già hột sòn, thấy bà vẫn thích có những cái hột sòn, đi ngang những cái chỗ bán đồ đẹp, thấy bà vẫn thích đồ đẹp, chứ đừng nghĩ là cái người đó không biết hưởng thụ, mà vì người ta biết hy sinh cho con, cho cháu, phải không quý vị? Thành ra một người chồng thấy một bà vợ mà không biết mua mỹ phẩm, không biết make up, không biết đi shopping, không biết đeo hột sòn, không biết đi sao mới, không phải là cái tâm của cô đó già đâu, nhưng mà vì cô đó là người ngồi giữa cuộc đổi thay, thấy sông núi cạn, thấy được cái lý vô thường, thành nó biết là chỉ những cái đó mà có về cái tình yêu, tình vợ chồng, cái tình hiếu thảo, và có một cái là rất là đẹp cao quý, mà cái đó thấy được là Phật là tổ, mà không thấy được á là bây giờ thầy kể kia để chứng minh cho ông thấy nè, để chứng minh cho cái bài pháp này thêm một xíu hùng hồn nữa. Là quý vị có nhớ là cái chuyện là công chúa mà thích ở mà từ xưa từ Phật còn đại thế, có một nàng công chúa sau khi trời mưa thì thấy những cái bong bóng mà bong bóng nước đó, nó đi ra bên cái ở bờ, chỉ dừng ở Việt Nam, cái thấy trời mưa lớn thì nổi bong bóng không, rồi mặt trời chiếu xuống cầu vồng nó chiếu lên thành những là cái hột ngọc lóng lánh lóng lánh, hột ngọc nước, phải không? Thì những hột ngọc nước đó nó chiếu lóng lánh, và cô công chúa cổ mới thò tay cổ chớp hột ngọc. Công chúa thì có hàng, công chúa thì đâu có nghèo, chỉ có đầy những sâu chuỗi ngọc, kim cương hột sòn. Nhưng mà công chúa đó thì thấy cái đôi ngọc nước nó quý quá, tại vì cái gì á, cứ thò tay hốt, và hốt hoài không được, cả ngày công chúa cái trời mưa, công chúa ra dầm mưa dãi nắng mà cứ hốt những hột ngọc đó. Thì ông vua và hậu duy nhất có một là công chúa, và ngài mới nói: trong đại thần đây, trong các quan của tẩm đây, ai mà sâu được một sâu chuỗi ngọc bằng nước, bong bóng nước đó, thì tẩm sẽ chia cho nửa dân san. Thì tất cả những ông quan đại thần thông minh tài trí đều không ông nào có thể mà coi như là chia được cái nửa hạt ngọc hay là chia được nửa dân san, làm sao mà kết được cái hộp bong bóng. Thời gian qua lại một năm, công chúa bỏ ăn bỏ ngủ, và công chúa chừng nào mà có cái hạt ngọc kim cương bằng nước và một số chuỗi ngọc cấu tạo bằng cái bong bóng nước này thì con sẽ ăn uống trở lại, con sẽ làm cho phụ vui vui. Thì một buổi chiều đó có một nhà sư lách dưới mặc quần áo dơ dái và đội một cái nón lá, ngày xách một cây, nghĩa là gậy, ngày đi vào cỏ cổng hoàng cung. Thì khi đó Ngự Lâm Quân mới nói: ông hòa thượng này dơ dái quá, tại sao vào đây nhà chầu nghĩa là như vậy là kinh quân. Ông nói: đưa tờ giấy này vô là hoàng thượng tiếp ta, thì ông viết mấy chữ: tôi là một người có cách sâu những hột ngọc bằng một bóng nước, những hột ngọc nước này. Ông vô mừng quá, ông nói như vậy là ông con gái được cứu rồi, công chúa được cứu rồi. Và khi đó quý vị thấy thế nào? Khi đó là bắt đầu nhà vua có bài đó một tiệc trai, và cho cái ông hòa thượng đó, ổng sẽ ngồi đó và ổng ăn uống đầy đủ, và ngày mai chờ có chân vua đến thì ổng mới ra cái tay mà khâu những bong bóng nước, những hạt ngọc nước cho thành ra một sâu chuỗi ngọc. Thì khi đó sáng hôm sau, và ông hòa thượng ổng cũng trong mưa, thì ổng làm ổng giái trời Phật, ổng mới cho trời mưa. Thì đúng bữa trưa trời đã mưa, một cái mưa xuống thì rất nhiều bong bóng nước nó nổi lên như những hạt ngọc nước. Thì khi đó ổng mới nói: này bệ hạ, cho mời công chúa ra đây để tôi cho công chúa đích thân chọn cái hạt ngọc nào tôi mới sâu về trong đó hàng trăm hạt ngọc, tôi biết hạt ngọc nước nào mà công chúa thích. Thì khi đó là cái công chúa mới ra, thì ổng nói: hòa thượng bây giờ là 80 tuổi, hòa thượng mắt mờ tai yếu, bây giờ hòa thượng không thấy cái bong bóng nào đẹp, bây giờ công chúa lấy được cái bong bóng, bong bóng nào mà tốt nhất là lửa đứng thì ta coi như là bần tăng này sẽ không cho. Thì khi đó công chúa vui vẻ quá và chạy xuống lửa cái bong bóng thiệt đẹp, bốc lên thì nó bể. Và từ sáng tới chiều công chúa cứ bóc hoài bóc riết, và coi như vừa đói vừa lã mà bóc không được. Thì tới một lúc công chúa chụp hoài và chụp riết, coi như mồ hôi đổ mà quần áo thì tơi tả, thì công chúa bực quá và công chúa nói: thôi ba cái đồ vĩ này ta không thèm nữa, và từ nay ta chỉ đeo những cái vàng ngọc của dành vua cho. Thì khi đó thì đúng rồi, ông hòa thượng ông nói đúng vậy, cái này cô chỉ là tìm hoài, cô tìm hoài không thể nào mà lấy được, thì cái này nó là một cái giả, cái thật ta sẽ không lấy. Thì chúng ta nghe cái chuyện này chúng ta sẽ cười cái nàng công chúa đó là vô minh hay là ngu, nhưng mà có phải chúng ta là những nàng công chúa đó hay không? Từ thời nhỏ chúng ta đã nghĩa là lấy tay là hốt những cái món đồ chơi, hốt rồi thì thấy nó không có quý dục, rồi lên tới đại học hốt những bằng cấp, hốt bằng cấp xong cũng thấy nó không có gì hạnh phúc dục, rồi lấy chồng nó là hốt một ông về cũng không làm khổ mình, hốt một bà về để bà cằn nhằn mình, rồi hốt một đám con cái ra cũng là khổ mình luôn, phải không? Rồi sao? Rồi bây giờ đó là quý vị đưa tay hốt vàng, hốt bạc, hốt tài sản, rồi quý vị thấy sao? Ngày cuối cùng ra nhà hoàng thì chúng ta có thua gì cái nàng công chúa mà hốt con bóng nước không? Hả? Chúng ta chê cười nhưng mà chúng ta đang hốt đây. Hả? Đang hốt những cái bong bóng nước là ảo ảnh của thiên đường đó quý vị. Chúng ta phải nhìn thấy cái bài pháp hôm nay là một cái bài pháp để cho chúng ta thấy chúng ta đừng cười nàng công chúa đang đi sâu những cái viên ngọc nước. Chúng ta lúc nào cũng là chạy theo những cái ảo ảnh của thiên đường. Do đó 1:30 cái bài pháp hôm nay thầy sẽ mượn cái chủ đề là thiên đàng đã mất để trả lời cho một cái vị nghĩa là Di Ma Cật tại New York. Chủ đề bài pháp hôm nay là thiên đàng đã mất. Thiên đàng đã mất. Nhớ lại cái gì? Nhớ cái bài thơ mắt sâu hút bóng thiên đàng, một khung trời nhỏ lá vàng chờ tay, người ngồi giữa cuộc đổi thay, thấy sông núi cạn phút giây vô thường. Và bữa nay là một cái bài pháp đủ hết. Thường coi như là vô thường, khổ không vô ngã là thứ diệu đế. Và nói về cái chân tâm thường trụ, nói về thiền tâm, nói về tịnh độ tâm. Và thầy đây cũng vậy, thầy biết có chùa là khổ và thầy cũng đang hốt bóng đây. Cái chùa thì cứ ở ngoài mà nhìn thì nó đẹp cái gì mà vô trong là hốt là chết hả? Thầy nói một cái điểm này, tại sao mà quý vị nói có con có cháu nhiều là khi quý vị phúc lâm chung quý vị đi về Cực Lạc dễ hay quý vị khó? Quý vị có con cháu nhiều nhưng người không có con cháu người nào sẽ đi an lạc hơn? Người không có con cháu rất là đúng. Người không có con cháu như thầy núi đây, khi bệnh tới có thể chạy lên là núi đào cái lỗ rồi là nằm đó là xong, không có ai khóc, không có ai kéo dành niệm A Di Đà. Trong khi người có 7 đứa con như con nghĩ thì đứa thì khóc, đứa thì kéo, đứa thì la, rồi trong khi đó nó để lại mà có 5 cái nhà là coi như khốn nạn cho con nghĩ rồi. Chia không đều là nó chưa được sưng hả, rồi nó trì nó kéo, rồi thấy cháu nội cháu ngoại có 7 đứa con thì trong đó phải 35 đứa cháu ngoại, 35 đứa cháu nội, kỳ càng khổ nữa. Quý vị thấy không? Thành bữa nay quý vị nên nhớ, nên nhớ dùng người ngồi giữa cuộc đổi thay là ai? Là trong này là Phật tánh chúng ta này, cái thân già Phật tánh không già. Thấy sông núi cạn, thấy ở bên Việt Nam động đất, thấy ở miền Trung bão lụt, nghĩa là đang thành phố Đà Nẵng đẹp, đánh vô cái khu gì đỉnh Tam Tạng. Thấy bên Nam Dương đang một cái bãi biển đẹp, thấy bãi biển Thái Lan đẹp, tận sóng thành cuốn vô là thành những sách chết. Giác ngộ vô thường, người ngồi giữa cuộc đổi thay, thấy sông núi cạn phút giây vô thường. Bây giờ đã đủ giờ rồi, thầy hy vọng Phật tử ở New York City, vị Phật tử xin là Di Ma Cật ở New York và tất cả Phật tử chúng ta tìm được người ngồi giữa cuộc đổi thay là ai. Và mời quý Phật tử cùng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh hiểu trọn hằng Phật đạo.
Bài pháp từng tới thầy sẽ giảng tiếp về Phước Báo Nhân Thiên tập 2 và tất cả những cuốn băng của thầy giảng ở trong tủ đó. Trong tủ đó rất nhiều những bài giảng giống như vậy, quý vị nào chưa nghe thì cứ tự động vào lấy băng nghe, băng on sale, không cần lo không có tiền, không có tiền gì hết. Nếu cứ vô đó lấy băng on sale và tình sao muốn nghe nữa. Vị nào tình sao mà muốn ăn đồ chay thì cũng đồ chay on sale, nghĩa là không cần, mà muốn sách tu go về là có, là cũng như là đồ chay bonus luôn, cứ tự do. Thành ra ở đây chùa thầy núi thì nó chặt chội, ngồi đây nó chặt chội, nhưng mà đồ ăn và những tấm lòng của các ni sư sư cô và những tấm lòng của Phật tử ở đây là không có nghèo, nghĩa là chùa thì nghèo nhưng mà lòng của thầy, lòng của ni sư, lòng của sư bà ở đây không có ai nghèo hết. Thành mời quý Phật tử nghĩa là cứ đến để mà gieo duyên nghe pháp với thầy, vì cuộc đời vô thường, có thể một ngày nào quý vị cũng không có thời gian để mà ngồi nhìn những cái bài pháp như buổi hôm nay. Hy vọng buổi pháp hôm nay Phật tử ở đây Seattle và Phật tử ở New York City sẽ thấy thấm thía cuộc đời và riêng pháp đạo. Con thấy thấm thía chưa con?
Thấm rồi mày ơi.
Thấm rồi hả?
Dạ thấm dữ lắm rồi.
Thấm dữ lắm, vậy là bây giờ làm over time 4 tiếng hay làm trên 8 tiếng hả? Rồi cho thầy gửi lời chúc quý vị Phật tử bên đó là người ngồi giữa cuộc đổi thay thấy sông núi cạn giác ngộ được lý vô thường. Rồi, xin chào quý vị.
Nhờ để thầy chỉnh lại cái microphone một chút, hồi nãy làm như nó không được rõ cái không quý vị. Alo, bây giờ quý vị nghe rõ rồi phải không? Rõ hơn rồi. Bây giờ còn khoảng 15 phút thầy sẽ giải đáp một số thắc mắc của quý vị Phật tử. Có một vị Phật tử hỏi, người xuất gia chưa chứng quả, mặc dù biết tham sân si là tam độc, nhưng vì chưa chứng quả nên gặp chuyện phiền não vẫn còn nổi sân. Như vậy có khác gì người phàm tục ở thế gian đâu mà người tại gia phải kính trọng, xin thầy giải thích cho con hiểu rõ. Đó, tức là có một vị Phật tử họ đưa ra một câu hỏi thế này: người xuất gia như chúng tôi là quý tăng quý ni chưa chứng quả, mặc dù biết tham sân si là xấu là tam độc, nhưng vì chưa chứng quả nên gặp chuyện phiền não vẫn còn nổi sân. Như vậy có khác gì người phàm tục ở thế gian đâu mà người tại gia phải kính trọng, xin thầy giải thích cho con hiểu rõ. Trong này quý vị có vị nào trả lời được câu này không? Hả? À, có vị nào không? À, xin mời ni sư Như Hạ. Sư cô Diệu Tánh, sư cô Hạnh Nguyễn. Rồi, nếu mấy cô không có muốn trả lời, bây giờ để thầy trả lời. Bây giờ thứ nhất, người xuất gia chưa chứng quả, nhưng vì học giáo lý mà biết tham sân si là tam độc, cho nên mặc dù sống bên cạnh tam độc vẫn khác xa người thế tục nhiều lắm. Khác xa ở điểm nào quý vị? Thí dụ, lúc xưa chưa biết tham sân si là giặc, thì chúng ta nhận nó là tâm, là quân sư, là bạn, cho nên ta bảo nó, coi như cho nên á, chúng nó bảo chúng ta sân là chúng ta sân, nó bảo chúng ta tham là chúng ta tham. Hôm nay mình biết nó là giặc, là xấu, thì dù sống chung với nó, nhưng mà chúng ta biết nó rõ mặt nó rồi. Cũng như ngày xưa, giả sử như bây giờ ở trong cái phủ tổng thống của ông Thiệu đi, mà có một số tướng lãnh, nghĩa là nằm dùng ở trong đó làm việc cho Việt Cộng, mà nếu ông Thiệu ông không biết cái mặt rõ, nó không biết nó là cái kẻ mà do Việt Cộng gài vào thì sao? Thì đương nhiên là nó đưa ra kế hoạch, nó xúi ông làm cái này, nó xúi ông làm cái kia, thì ông sẽ làm theo nó. Và đương nhiên ông bị cái gì? Ông bị sập bẫy. Còn giờ này ông đã biết được đó là giặc, là không phải là con, không phải là những cái người mà cùng chiến tuyến, thì đương nhiên là ông sẽ có biết, nhưng mà ông vẫn để đó để theo dõi. Thành ra rồi không còn cái chuyện mà ông sẽ bị nó gạt nữa, đúng không quý vị? Ngày xưa mình chưa biết, mình tưởng cái tâm tham đó là mình nói tôi giận, hay là tâm tôi tham, rồi mình nghĩ cái tâm tham sân si đó là mình nghĩ cho nó là Phật, cái tâm của mình, là cái linh hồn của mình, mình cho nó là tâm. Nhưng mà khi Phật dạy, cái đó chỉ là những cái bóng, những cái vọng tưởng, những cái tâm sinh diệt không có thật. Cái đó chỉ là cái gì? Chỉ là cái mặt trăng thứ ba ở dưới dòng sông, chứ chưa phải là mặt trăng thứ hai nữa đó. Người nào mà thấy được mặt trăng thứ nhất, thấy được mặt trăng thứ nhất á, là người đó, đó là làm thầy của trời người, tức là biết được cái chân tâm, thấy được cái chân tâm, người đó xứng đáng là thầy của trời người. Người nào thấy được mặt trăng thứ hai, thì tức là từ cái chân tâm đó mà thấy được mình có tánh biết thường trụ, mình biết mình có một cái tánh nghe, tánh thấy, tánh hiểu, tánh biết, mà cái tánh đó nó chân thật, thì người đã thấy được mặt trăng thứ hai. Chỉ là từ cái bóng của chân tâm thường trụ, từ cái bóng của diệu minh chân tâm mà thấy được, thì người đó đáng hưởng của cúng dường của Phật tử, nghĩa là đáng nhận hưởng tính thí, không có bị đọ. Còn cái người nào mà chỉ thấy được cái mặt trăng thứ ba ở dưới dòng sông, thì người đó chỉ thấy những cái tâm thương, tâm ghét, thấy tham sân si là mình mà chạy theo nó đó, cho nó là con, là cha, là tri kỷ của mình, thì người đó chỉ là đi trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khác nhiều lắm. Thành ra đó là chỉ nói về cái phương diện mà lý thì còn sự. Bây giờ nè, quý vị có ngon á thì quý vị cứ cạo đầu, bỏ cha bỏ mẹ, nghĩa là vô đây ăn chay, rồi tới giờ ngồi thiền vô đây, rồi nghĩa là ngồi téo chân ngồi kiết già thử 2 tiếng, ngày 2 thời, rồi ăn thì ăn chay trường, rồi quý vị vô đây đã có người chết, họ thỉnh đi ra nhà hoàng, quý vị cũng đi, có nghĩa là đám 49 ngày quý vị cũng đi, và coi như hàng ngày có cái thời khóa công phu khuya, công phu chiều, chủ nhật thì lên pháp tòa giảng pháp soạn bài, thì quý vị làm được như vậy đi, rồi quý vị cứ nói là phê bình quý thầy. Còn thật ra cái chuyện mà quý vị kính trọng đó là không có bắt buộc. Khi mà kính trọng một người nào đó là mình kính trọng cái gì? Trong kinh nghĩa là Pháp Hoa, cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Ngài đó, ngài thường bất khinh là tiền thân của Đức Phật. Mục sư chúng ta trong cái thở còn là phàm phu tu hạnh Bồ Tát, ngài gặp ai ngài cũng đảnh lễ từ xa, và ngài nói tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Các ngài được thể thành Phật là sao? Tức là đều có Phật tánh, đều có Phật tánh, quý vị nó nhớ không? Thành ra mình tôn trọng là trọng cái Phật tánh, chứ mình không có trọng cái ma tánh của cái ông đó. Tại trong đó đó, giả sử như bây giờ đó, một cái ông mà sinh viên sĩ quan ha, ổng đang học ở trong cái trường võ vị quốc gia Đà Lạt hoặc là liên trường Thủ Đức ở Thủ Đức á, thì ổng còn là sinh viên sĩ quan, nhưng mà một người lính thấy ổng á là sao, là ổng chưa có ra chuẩn quý, nghĩa là ở Thủ Đức chưa ra chuẩn quý, còn đeo cái lon sinh viên sĩ quan, và một cái ông kia là ở Đà Lạt, sinh viên Đà Lạt chưa ra thiếu quý, chưa học được 4 năm, nhưng mà người nghĩa là lính binh nhì hoặc là lính trung sĩ gặp ổng đó là sao, phải chào kính. Vì biết rằng trong tương lai cái ông này ổng đang học những cái gì? Ổng đang học những cái tham mưu sĩ quan, ổng đang học những cái mà chiến thuật, ổng học những cái mà về nghĩa là những cái điều mà một cái quân trường họ dạy để sau này trở thành một cái người sĩ quan cấp quý. Thành do đó họ biết ông này chưa có đeo lon thiếu quý chuẩn quý, nhưng mà người lính gặp phải là chào. Tại sao? Tại vì ông tương lai ông này sẽ là sĩ quan, nghĩa là ông này cũng sẽ ra là nghĩa là ông làm trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, tiểu đoàn trưởng và có thể lên tới đại tướng. Thì cũng vậy, một nhà sư mặc dù nghĩa là chưa hết tham sân si, nhưng mà người ta đang đi trên cái đường để mà đến những quả vị thánh, lên những cái quả vị là Bồ Tát, những cái quả vị A La Hán. Do đó Phật tử kính trọng thì được phước, mà Phật tử khởi cái tâm ngã mạn là Phật tử nghĩa là đã mang tội và tổn đức. Thật ra tiếng cạo chứ cái người đời á, mình gặp một cái người mà đạo đức thì mình cũng đã kính trọng rồi, huống gì một cái vị cắt ái ly thân. Cái ba nữa đó là cái người đó mặc cái áo cà sa. Cái áo cà sa là quý vị nhớ không, trong một tiền kiếp Đức Phật ngài nghĩa là còn mang thân một cái con sư tử mà có một cái bộ lông rất là đẹp, sư tử màu vàng, nghĩa là lông sắc vàng. Thì hàng ngày cái vị sư tử này đã thường nghĩa là đi qua mà những cái chỗ nào mà gặp những cái mà nhà sư á, hay là những nhà sư tu hành trong rừng đó, thì con sư tử này nó thường hầu cận và nó nằm bên nó rất hiền. Thì một hôm đó là một số thợ săn họ thấy tại sao mà không thể nào mà đến gần được con sư tử này để mà dùng tên bắn. Thì nó thấy một cách lạ là các thầy mà mặc áo cà sa thì con sư tử này nó đều kính trọng và nó không có làm hại, mà nó ở gần, nó nằm ngủ kế bên các thầy ngồi thiền. Thì một hôm tên thợ săn mới cạo đầu và mặc cái áo cà sa của nhà sư, và nó ngồi trong khi nó cầm sẵn nghĩa là một cái giáo tấm đồng. Thì nó ngồi liên diêm, thì thằng ngài sư tử thấy một cái vị bóng cà sa là nó sao? Nó cũng tưởng là cái người tu hành và nó ở sát bên. Ở sát bên thì chi sư tử nó ngủ liên diêm, thì ông thợ săn giả dạng là nhà sư đó mới rút cái giáo có thuốc độc và đâm cho con sư tử đó chết. Thì quý vị thấy không? Mà chưa vừa đâm luôn á, vừa đâm vô đó thì cái thuốc độc nó chưa có chết liền. Con sư tử nó thấy đây ông thầy này, nó nhìn kỹ lại thì nó biết ông thầy này là không phải là cái ông thầy thứ thiệt như hàng ngày mà ông ngồi ở dưới gốc cây. Thì nó chuẩn bị nó vô để nó đánh chết trước khi mà nó bị thuốc độc chết. Nhưng mà nó nhớ lại đây là cái áo của ba đời chư Phật ha. Thành ra là nó không có thà nó chịu chết mà nó không dám giết một cái vị sư. Thành ra quý vị đừng có cái tâm mà hỏi tại sao cái ông thầy vẫn còn tham sân si, mà chúng con phải kính trọng. Thật ra giống như nãy thầy nói, sinh viên sĩ quan mặc dù chưa có ra chuẩn quý, chưa ra thiếu quý, nhưng mà người lính giả phải gặp, phải chào, phải kính rồi. Cũng vậy, một cái ông mà thời quân chủ, con của một ông tổng thống, con của một cái ông hoàng đế, mặc dù ông này chưa lên ngôi vua, chỉ còn là thái tử thôi, nhưng mà các quan đại thần thấy thái tử đó rồi không khinh dễ hay sao hả? Thái tử con là chưa phải là vua, chưa phải hoàng thượng, được gặp được khinh dễ là có bị sao? Người ta vẫn kính trọng, dù là vị thái tử này chưa lên ngôi vua, nhưng mà trong tương lai ổng sẽ là vua, do đó người ta kính trọng. Cũng vậy, quý vị đừng có khi dễ một con rắn độc nhỏ, nó mới đẻ ra thôi, nhưng mà trong người nó vẫn có chất độc, nó có thể giết chết quý vị. Cũng vậy, đừng khi dễ một vị tỳ kheo chưa chứng quả, vì trong tương lai vị tỳ kheo này hiện thời đang tu hành để mà tẩy trừ tham sân si phiền não. Một ngày nào đó vị sư đó sẽ có cơ hội chứng quả và trở thành những vị thánh tăng. Đó, đó là thầy trả lời sơ cho quý vị đừng có cái tư tưởng mà tư tưởng ngã mạn như vậy thì nó tổn phước, tổn đức. Thật ra quý vị kính trọng một cái người nào mà chính trong kinh đó, Đại Bảo Tích Phật nói làm sao mình đó, đối với cái người quán là người hại mình và cái người thân của mình mà phải quán thân bình đẳng. Mình làm sao bây giờ quý vị gặp quý thầy, quý vị chắc tay kính trọng, mà quý vị gặp một cái người mà họ có ăn chơi cờ bạc rượu chè, họ có nghĩa là xấu xa mà họ biết đến chùa để mà cùng nghe pháp, cùng tụng kinh, thì quý vị vẫn chắc tay đảnh lễ, chắc tay để cung kính, thì đó mới là quán sơ bình đẳng. Người được như vậy là người mới là có tâm bình đẳng, mà tâm bình đẳng như vậy ta gọi là tâm Phật đó quý vị. À, còn chúng ta đó thì có cái tâm trọng nhà giàu, khinh nhà nghèo. Chúng ta có cái tâm là thương người thiện mà ghét người ác. Bởi vậy Đức Phật Thích Ca ngài mới coi Đề Bà Đạt Đa, cái người theo 500 kiếp, 500 đời hại Phật vẫn đồng với La Hầu La không khác. Vì vậy ngài mới thành Phật. Còn chúng ta có tâm bỉ thử, tâm chấp nhất, tâm thân, tâm sơ, tâm thương, tâm ghét, do đó chúng ta cứ lui mãi trong luân hồi. Cái chữ luân hồi nói cho quý vị hiểu. À, thật ra là chết rồi chúng ta chui vô tử cung trong vòng 49 ngày. Nếu giả sử quý vị còn giữ tròn được cái ngũ giới nha, tôi nói thí dụ đó, quý vị giữ tròn được ngũ giới, quý vị được làm người, thì quý vị còn được mang thân người, rồi quý vị chui vô bào thai mẹ, rồi chui vô bào thai mẹ tới hồi chuyển bụng, người ta lại mấy bà mụ móc quý vị từ ở trong cái tử cung của người mẹ chui ra, móc chui ra, rồi như thầy giảng từ đầu bài pháp đó, ra rồi quý vị cứ tìm thiên đàng của mình là sữa mẹ. Nhưng mà sữa mẹ cũng chưa có phải là thiên đàng, nghĩa là vừa cái dòng sữa nó vừa qua khỏi trần cổ, nó xuống ruột già, bao tử, ruột non, rồi là nó trở thành phân và nó ướt cái tả là quý vị lạnh khóc rồi. Rồi quý vị lớn lên thì tìm giành giật đồ chơi với anh chị em ha, tranh đua, rồi lớn chút nữa là tranh giành gia tài cũng chưa tìm được, rồi tranh giành vợ con, vợ đẹp con xinh cũng chưa tìm được hạnh phúc, rồi nghĩa là có nhà lầu xe hơi, có bằng cấp cũng chưa hạnh phúc. Rồi quý vị ứng cử vào những chức vụ dân biểu, nghị sĩ, tổng thống rồi cũng chưa hạnh phúc. Ngay cả ông tổng thống nước Mỹ này chưa làm tổng thống thì muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, làm tổng thống rồi đó làm bậy thì dân nó chửi cả ngày, đài truyền hình nó chửi, rồi báo chí nó chửi, rồi đi đâu cũng sợ người ta bắn, ta ám sát. Nghĩa là một ông tổng thống Bush khi chưa lên tổng thống tóc đen, bây giờ lên tổng thống nghĩa là hai nhiệm kỳ thì thấy tóc bạc trắng rồi, có sướng ích gì đâu. Ngay cả ông tổng thống của nước Mỹ, một siêu cường quốc, mà còn không hạnh phúc. Như ngày nãy thì nói trong cái phần trước, những người hoa hậu, người mẫu, nghĩa là được sắc đẹp, ai cũng nghĩ nó có sắc đẹp, nhất là mấy cô đây nè, cúng bông, cúng hoa, nghĩa là cho Phật để được đẹp. Nhưng mà hỏi rồi những người hoa hậu họ có đẹp, rồi họ được cái địa vị dương mệnh, được cái địa vị là hoa hậu nước Mỹ, hoa hậu thế giới, rồi họ có sướng không? Không sướng đâu. Rồi hỏi là những cái ông nhà bác học chế tạo bom nguyên tử, được lừng danh một thời, được giải Nobel này, Nobel nọ, rồi có sướng không? Ngày tàn cũng ra hoài. Ra hoài đâu? Ra trong nhà dưỡng lão, ra nhà hoàng, rồi để người ta, khi mà mình sinh ra đời là người ta móc mình từ trong cái bụng mẹ. Rồi khi mình chết á, là người ta đem ta dùi mình xuống lòng đất. Rồi đó, rồi chui lòng đất, rồi mình cũng chưa tìm được thiên đường nữa, mình chưa thấy được cái, nếu quý vị chưa thấy được cái người ngồi giữa cuộc đổi thay, hả? Thấy sông núi cạn, ha, thấy chân vô thường, cái quý vị chưa thấy được cái ông chủ, chưa biết mình đó, trong cái cuộc đời thay đổi, trong cái cuộc đời này sông có thể biến thành biển, ha, núi có thể biến thành sông, ha, một cái thành phố xinh đẹp như là ở New Orleans có thể biến thành ra là một cái biển nước, thì giữa cái cuộc biển dâu, giữa cái cuộc đổi đời, giữa những cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa, nghĩa là chế độ miền Nam bị Việt Cộng tấn công và chiếm lấy, rồi bây giờ Việt Cộng lên nắm lấy, rồi quý vị ngày xưa Việt Cộng là kẻ thù của Mỹ, bây giờ Mỹ với Việt Cộng là bạn bè, thì giữa những cuộc thay đổi bạn thành thù, thù thành bạn, chúng ta có một cái không thay đổi. Giữa cái trời đất đổi thay, núi sông đổi thay, chúng ta có một cái không đổi thay. Cái đó thầy nói là người ngồi giữa cuộc đổi thay, thấy sông núi cạn, biết chân vô thường. Mình thấy trong cái vô thường đó, thân tứ đại vô thường, con người bữa nay ác thì ngày mai có thể là thiện, con người bữa nay xấu ngày mai có thể tốt. Chúng ta nhìn cái hình chúng ta hồi 5 tuổi đó thì trẻ hơn hồi hồi 10 tuổi, hồi 10 tuổi thì trẻ hơn hồi 20 tuổi, 20 tuổi thì trẻ hơn hồi 40 tuổi, tức là thân này nó già, nó hoại, nhưng mà ở trong đó có một người, nghĩa là ngồi giữa cái sự sanh lão bệnh tử, cái sự sanh trụ dị diệt thành tú huệ không, mà không già, không chết, nghĩa là sống vô lượng thọ. Cái đó là nãy thầy giảng là vô lượng thọ, hay là ông chủ, hay là mặt trăng thứ nhất, hay là cái bổn lai diện mật, hay là mặt thật xưa nay, hay là chân tâm, hay là thường trụ, hay là Phật tánh ha. Thì người nào nhận được cái đó thì không còn bị người ta móc từ tử cung mẹ, và sau thời gian trăm năm người ta vùi xuống lòng đất, hoặc là không nhận được cái đó thì người ta móc ra khỏi lòng mẹ, rồi lớn một thời gian sau rồi người ta lại, quý vị chạy, nghĩa là quơ, là hốt những cái bong bóng nước, quơ vào tìm những cái bong bóng nước rồi kết hoài không được. Chúng ta quơ xe hơi, quơ nhà lầu, quơ vợ đẹp, quơ con xinh, quơ cho đã, rồi cuối cùng ngài xuống dưới lòng đất, người ta giọng như quý vị xuống dưới lòng đất ta lấp lại thì cũng là hai tay trắng rồi chưa chịu, rồi chui trở lại lên làm người. Đó là thầy nói cái chui vô bụng mẹ người ta móc ra, móc ra thời gian quý vị chụp hoài không được cái gì, rồi người ta giọng xuống lòng đất ta lấp lại, rồi cái chui lên lấp xuống, chui lên lấp xuống, Đức Phật kêu là luân hồi ha. Đó là thầy nói đi lại trong loài người. Còn nếu mà chúng ta khốn nổ nữa đó, nghĩa là khốn khổ nữa đó, thì chúng ta sẽ bị, nghĩa là chui vào trong bụng những con chó, chui vào trong bụng những con heo, rồi sau 6 tháng người ta lại đè ra, người ta mổ thịt ha, mổ thịt ra rồi ta bán ở các siêu thị để mà trả cái quả sát sanh trong nhiều đời. Chưa kể là quý vị sẽ chui vào trong những cái trứng gà, rồi nó ấp nó nở ra, rồi nó sẽ chui vô trong cái chảo đó, chưa được tháng là nó đã chiên thành ấp la, rồi chui vô bụng những con cá ha, rồi để cho người ta câu, người ta móc mà trả những cái nghiệp mà quý vị gieo sát sanh, rồi nghĩa là làm ác đó. Nếu mà cái người trí quý vị thấy, quý vị có sợ không? Rất là kinh sợ. Bởi vậy trong cái khổ, Phật nói đuôi điếc câm ngọng chưa là khổ, đói không có áo mặc chưa là khổ, nghe, giàu nghèo sang hèn, nghĩa là không có bằng cấp, không có vợ đẹp con xinh chưa là phải là khổ. Mà cái khổ chính là bị người mình chui vô trong cái bụng mẹ người ta móc ra, rồi không tìm được cái thiên đàng vĩnh cửu, không tìm được con đường để đi đến cực lạc, để mà không còn cái đau khổ, không tìm được những cái quả vị mà chứng được A-la-hán để thoát khỏi luân hồi sanh tử. Rồi người ta lại nhét mình xuống lòng đất, nhét lòng đất xong mình lại chui vô bụng mẹ, và người ta móc ra nhét xuống, móc ra nhét xuống, móc ra nhét xuống. Cái đó Phật kêu là sanh tử luân hồi, là cái khổ ha. Cái khổ mà không thoát được. Nói cho sẵn sanh lão bệnh tử quý vị không sợ, mà nói là người ta móc từ trong bụng mẹ xong rồi quý vị nghĩa là chạy tìm thiên đường cả trăm năm, rồi người ta nhập xuống và lấp đất, rồi quý vị chui lên người ta móc ra, người ta dập xuống, móc ra dập xuống, không ai đem được một miếng gì, miếng giấy nếp kinh, không ai đem được một gì, một cây kim sợi chỉ, không ai đem được cái gì, không ai đem được một đồng xu trắc bạc, chỉ đem được nghiệp ác. Thì chui vô trong bụng chó, bụng trâu, bụng bò để người ta móc ra xẻ thịt, làm có ác có thiện, chui vô bụng người để mà ra vừa trả thiện trả ác, cũng có khổ cả đời, rồi mặt trắng, rồi họ dập xuống lòng đất. Rồi làm có thiện không lên cõi trời thời gian, rồi cũng chưa có được hưởng hạnh phúc, cũng